giờ đến 7:30 sáng, Paris 2:00 đến 4:30 chiều, Sydney 11:00 tối đến 1:30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, ví dụ người trị thương, sẽ do Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải với sự điều hợp của Thượng tọa Tuệ Siêu, gồm các tiết mục thảo luận đố vui và kết thúc với bản kinh Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc tính cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lập trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi sẵn hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay. Câu chuyện trong ngày. Nghĩa vụ trong ngày 15 tháng 12 năm 2010. Ví dụ người trị thương, trị thương chưa đủ mà còn phải biết dưỡng thương. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu từ bi vĩnh nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin lễ Đức Phật, xin lễ Giáo Pháp, xin lễ Sư Tăng, xin bạch Sư Tăng kính thưa quý vị, vừa vào room thì tôi đã có mời chúng tôi để thuyết giảng cho bài học ngày hôm nay. Sau 2 tuần lễ chúng tôi vắng mặt, nhưng mà vì khi mà chúng tôi đi qua Ấn Độ, chúng tôi bắt đầu từ ngày thứ năm thì chúng tôi đã bị bệnh luôn cho đến ngày về, nhưng mà 4 ngày nặng nhất và những ngày sau thì gượng được. Cho đến hôm nay thì chúng tôi vẫn còn bị sốt và chúng tôi vẫn còn bị ho. Như vậy cho nên chúng tôi không có thuyết được. Chỉ xin đến dự thăm rung cho vua Quan Hỷ. Và lát nữa đây tôi sẽ tham gia phần trả lời câu thảo luận. Và bài học ngày hôm nay khi tôi về được biết cái giáo trình nghĩa dụ pháp, tức là những pháp mà Đức Thế Tôn dùng cái phương pháp ví dụ để thuyết pháp. Và hôm nay nghĩa dụ pháp là người trị thương. Vì chúng tôi chưa có đọc trọn vẹn bài, nhưng mà theo cái ý nghĩa thì ở đây thưa quý vị, Đức Phật dạy những cái loại phiền não như là những cái mũi tên, những cái loại độc dược, và khi mà chúng sanh khởi lên phiền não, chúng sanh cũng giống như là bị tên, bị trúng độc vậy. Thì ở đây Đức Phật ngài đã dạy cách trị thương như thế nào. Bài học này chúng ta sẽ được nghe đọc kinh văn, và sau đó thì Thượng tọa Giác Đẳng sẽ thuyết giảng cho chúng ta nghe, và chúng tôi sẽ tham dự để nghe pháp và trả lời những câu thảo luận mà Thượng tọa sẽ đưa ra. Bây giờ thì xin được mời Phật tử MC đọc cái bài học, rồi sau đó xin chỉnh giảng sư. Nam mô Bổn Sư Thích
Ca Mâu Ni Phật. Sa thứ Lập Thầy, con nguyện đích hạnh kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Tế Siêu, và chúng con rất hoan hỷ có sự trở lại trong room của chúng con. Bây giờ con xin được đọc chánh kinh giáo trình nghĩa dụ pháp. Ví dụ người trị thương chưa đủ mà còn phải biết dưỡng thương. Đại ý, có những tiến bộ nhất thời không thể xem là cứu cánh. Như một người trị thương, sau đó phải biết cách dưỡng thương, nếu không có thể bị vết thương giết chết. Kinh Thiện Tinh. Này xứ Nắc Khắp Tắc, sự tình này xảy ra khi ở đây có một số người suy nghĩ như sau. Tham ái được vị Sa Môn gọi là mũi tên, thuốc độc vô minh, làm não hại con người với dục, tham, sân. Mũi tên tham ái đã được ta đoạn diệt, thuốc độc vô minh đã được trừ khử, để tránh niết bàn. Vì ấy có thể tự hào với mục đích hiện tại, vì ấy có thể truy cầu những gì không thích hợp với khuynh hướng tránh niết bàn. Mắt vì ấy có thể truy cầu sắc không thích hợp, tai có thể truy cầu tiếng không thích hợp, mũi có thể truy cầu hương không thích hợp, lưỡi có thể truy cầu vị không thích hợp, thân có thể truy cầu xúc không thích hợp, ý có thể truy cầu pháp không thích hợp. Khi mắt truy cầu sắc không thích hợp, tai truy cầu tiếng không thích hợp, mũi truy cầu hương không thích hợp, lưỡi truy cầu vị không thích hợp, thân truy cầu xúc không thích hợp, ý truy cầu pháp không thích hợp. Thời tham dục nhiễu loạn tâm vị ấy, vị ấy do tâm bị tham dục nhiễu loạn đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết. Ví như này xứ Nắc Khắp Tá, một người bị mũi tên bắn, tên ấy có tẩm thuốc độc rất dày. Bạn bè thân hữu bà con huyết thống người ấy cho mời một y sĩ giải phẫu. Vì y sĩ giải phẫu ấy có chết cắt xung quanh, vì y sĩ giải phẫu ấy có thể cắt xung quanh miệng vết thương với con. Sau khi cắt xung quanh miệng vết thương với con dao, vì y sĩ giải phẫu có thể dò tìm mũi tên với một vật dụng dò tìm. Sau khi dò tìm mũi tên với một vật dụng dò tìm, y sĩ có thể rút mũi tên ra, y sĩ có thể trừ khử độc, còn lại để một ít, nhưng nghĩ không có thuốc độc nào còn lại. Y sĩ nói như sau: này hiền giả, mũi tên của bạn đã được rút ra, thuốc độc đã được trừ khử, không còn dư tàn, không còn gì nguy hiểm nữa cho bạn, nhưng bạn phải chỉ ăn các đồ ăn thích hợp và hãy giữ gìn. Nếu ăn đồ ăn không thích hợp, vết thương của bạn sẽ làm mủ lại, và thường thường phải cho rửa vết thương, thường thường phải xức thuốc châm miệng. Trong khi thường thường cho rửa vết thương, thường thường xức thuốc châm miệng vết thương, chớ có để máu cũ đông khô trên miệng vết thương, và hãy cẩn thận khi đi ra ngoài gió và nắng. Nếu không, bụi và nhớp có thể nhiễu hại miệng vết thương. Và này bạn, nếu bạn chăm sóc vết thương, thời vết thương sẽ được lành. Người ấy suy nghĩ như sau: mũi tên đã được rút khỏi thân ta, nọc độc đã được trừ khử, không còn dư tàn, và ta đã thoát khỏi nguy hiểm. Và người ấy ăn những đồ ăn không thích hợp. Vì người ấy ăn những đồ ăn không thích hợp nên vết thương làm mủ lại, và thường thường người ấy không rửa vết thương, thường thường không xức thuốc miệng vết thương. Vì người ấy thường thường không rửa vết thương, vì người ấy thường thường không xức thuốc miệng vết thương, nên máu cũ đông lại trên miệng vết thương, và người ấy thường hay giữa gió và nắng. Do người ấy thường hay đi giữa gió và nắng, bụi và nhớp nhiễu hại miệng vết thương, và vì người ấy không chăm sóc vết thương nên vết thương không được lành. Người ấy làm chính những việc không thích hợp, và do thuốc độc được trừ khử nhưng còn dư tàn. Do cả hai điều ấy nên miệng vết thương có thể lở to hơn trước. Do vết thương lở to, người ấy có thể đi đến chết hay đau khổ gần như chết. Cũng vậy, này xứ Nắc Khắp Tá, sự chuyện này xảy ra khi ở đây một số tỷ kheo nghĩ như sau: tham ái được bậc sa môn gọi là mũi tên, thuốc độc vô minh làm não hại con người với dục tham sân. Mũi tên tham ái đã được đoạn diệt, thuốc độc vô minh đã được trừ khử, pháp thiên đẳng về chánh niết bàn, vì ấy có thể tự hào với mục đích hiện tại, vì ấy có thể truy cầu những gì không thích hợp với khuynh hướng chánh niết bàn. Mắt có thể truy cầu sắc không thích hợp, tai có thể truy cầu tiếng không thích hợp, mũi có thể truy cầu hương không thích hợp, lưỡi có thể truy cầu vị không thích hợp, thân có thể truy cầu xúc không thích hợp, ý có thể truy cầu pháp không thích hợp. Khi mắt truy cầu sắc không thích hợp, tai truy cầu tiếng không thích hợp, mũi truy cầu hương không thích hợp, lưỡi truy cầu vị không thích hợp, thân truy cầu xúc không thích hợp, ý truy cầu pháp không thích hợp, Thời tham dục nhiễu loạn tâm vì ấy tham dục nhiễu loạn tâm, đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết. Như vậy, này xứ Nắc Khắp Tá là chết trong giới luật của Bậc Thánh, chứ vì ấy từ bỏ tu tập trở về hoàng tục, và như vậy, này xứ Nắc Khắp Tá là chỗ như chết, chứ vì ấy phạm một ô uế tội nào. Trích trong Kinh Trung Bộ do Hòa Thượng Thích Minh Châu chuyển dịch. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bích Thà nhé.
Nam Mô Bích Thà nhé. Kính đại lễ Thượng Tòa Thích Siêu Đại Lê Chí Tùng Đức Thân Chào Quý Phật Tử. Thưa quý vị, chiến dịch hôm nay xin được thay mặt đại chúng trung rung bày tỏ niềm quan hệ là sau hai tuần lễ đi Ấn Độ, Thượng Tọa Thích Siêu đã có thể trở lại sư vật trung rung ngày hôm nay. Thưa bạch sư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, bài học này là một Phật ngôn mà chúng tôi tin rằng câu nói này thấm thía hơn là câu nói mà người ta nói là chiếc áo không làm ra lòng thầy tu. Khi ta nói chiếc áo không ra lòng thầy tu thì người ta nói rằng việc mà chúng ta đi vào trong một tu viện khoác lên mình cái hình thức của tu sĩ đó, thì nó chỉ là phần hình thức, còn có phần nội dung nữa. Và ở đây thì đặc biệt Đức Phật nói rõ hơn là một người bị thương, ví dụ như bị một mũi tên bắn, thì người đó sẽ trải qua hai giai đoạn trước khi mà lành bệnh. Đó là trị thương và dưỡng thương. Trị thương là phải rút mũi tên nó ra, phải cắt đi những cái phần bị nhiễm độc, xích thuốc vào để đừng nhiễm trùng, rồi băng bó ở đàng hoàng. Sau khi mà làm công việc trị thương, nhổ mũi tên ra, thì vì đó phải quan tâm đến sự dưỡng thương của mình. Như lời của Đức Phật này, ví dụ ở tại đây, qua cái câu chuyện của vị y sĩ. Vị y sĩ nói rằng mũi tên của bạn đã được rút ra, thuốc độc đã trừ khử, không còn dư tàn và không còn nguy hiểm nữa cho bạn. Nhưng bạn không, phải chỉ ăn đồ ăn thích hợp và hãy dinh dưỡng. Nếu ăn đồ ăn không thích hợp, vết thương của bạn sẽ làm mủ lại, và thường thường phải rửa vết thương, thường thường phải xích thuốc cho miệng vết thương. Và trong khi thường thường rửa vết thương, thường thường xích thuốc cho miệng vết thương, chớ hút cũ đóng khô trên miệng vết thương. Và hãy cẩn thận khi ra gió và nắng, hãy cẩn thận khi đi giữa gió và nắng, nếu không bụi và nhốt có thể làm hại miệng vết thương. Và này bạn, nếu bạn chăm sóc vết thương, thời vết thương sẽ được lành. Chúng ta không hiểu là cái kiến thức về việc trị thương thời xưa như thế nào, nhưng mà rõ ràng là qua lời của Đức Phật dạy ở tại đây thì cái cách mà băng bó trị thương và dưỡng thương của người xưa không khác hơn chúng ta ngày nay bao nhiêu. Cũng thấy rõ ràng là vết thương cần được băng bó kỹ, nếu không thì nó sẽ bị nắng, bị gió, bị bụi bặm, và vết thương sẽ là mũ, sẽ nhiễm trùng. Thì tư tưởng như vậy, nếu một người từ bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình, thì cái việc mà vào chùa sống, vào cái chuyện mà phát khoát sinh mình diệt ý, cái chuyện mà được sống một đời sống yên ả, an tịnh ở trong một khung cảnh nào đó, nó chỉ là phần nửa của công việc. Về điểm này thì nó rất khác biệt với cái nhìn của nhiều người. Nhiều người xem rằng đời sống phạm hạnh, đời sống đi tu là một cứu cánh. Ví dụ như một số Phật tử sống ở trong cuộc đời lăn lộn, từng trải qua bao nhiêu là thăng trầm, đau thương, và bây giờ nghĩ đến một lối thoát, thì người đó nghĩ đơn giản là bỏ những thứ đó để đi vào trong chùa, sống đời sống như một tu sĩ, hoặc là một nam tu sĩ hay là một nữ tu sĩ, thì như vậy là đủ. Ngày hôm nay ở tại Hoa Kỳ có rất là nhiều người cũng lựa chọn lối sống như vậy. Những người này thường là những cư sĩ đi chùa lâu, nhất là những cư sĩ mà tay chuông tay mỏ rất là thành thạo, nghĩa là biết tụng niệm. Những vị này đi làm ở ngoài một thời gian vài ba chục năm, có một số vốn liếng tương đối khá, thường thường có nhiều khi có một cái cơ sở thương mại cho thuê có lợi từ hàng tháng, rồi mình lại có căn nhà mình đã trả hết rồi, căn nhà đó mình muốn làm gì cũng được. Thì những vị này có tiền bạc để biến căn nhà đó gọi là cải gia vi tử, từ một căn nhà mà biến trở thành một cái am thất, một cái tình thất tương đối được. Rồi sau khi đó thì về Việt Nam gặp Hòa Thượng Thanh Từ hay là gặp vị nào đó xin xuất gia, mà sau khi thọ giới xong trở qua thì có một đời sống cũng xuất gia, cũng mặc y trên người, và vì mình nghĩ rằng đời sống như vậy là đáng hoan hỷ. Thật ra nó không có chuyện gì để chúng ta phê bình về người khác, nhưng mà cái nhìn phần đông của chúng ta mà từ cái thí dụ này cho chúng ta thấy rằng nhiều người xem rằng cái việc đi tu nó là một cứu cánh. Thật ra việc đi tu nó không phải là một cứu cánh, việc đi tu chỉ là một cái giai đoạn, và giai đoạn đó cho chúng ta nhiều thuận lợi hơn. Có lẽ là cái thí dụ mà Đức Phật Ngài giảng ở tại đây là một thí dụ sinh động nhất. Một người đời sống đại gia, có tài sản, có vợ con, có cái liên hệ với xã hội, có cái bộ phận với chính quyền, người đó khó làm được những gì mà cần phải làm, thì sau đó thì người đó bỏ tất cả đi xuất gia. Thì cái đó Đức Phật thì ví dụ như một người bị một mũi tên, mà rút được mũi tên nó ra, rửa sạch vết thương, cắt đi những phần bị nhiễm độc vân vân. Tuy vậy phần còn lại là phần dưỡng thương, và phần dưỡng thương này cũng quan trọng không kém như là phần trị thương. Dưỡng thương là thế nào? Là ở trong đời sống xuất gia đó, vị này cần phải làm một cái gì hơn nữa, cần phải đi xa hơn, cần phải cẩn thận hơn, chứ không có nghĩa là mình chọn đời sống đó, mình thay đổi của mình như vậy là đủ. Cái chuyện mà mình thay đổi một lối sống, thay đổi một lối sống, có thể là những giờ phút ban đầu nó cho chúng ta thấy mới mẻ, nhưng vì lâu về dài thì chúng ta phải trở về lại với con người của chính mình. Con người đó là một thể hiện của cuộc sống, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân cảm xúc và ý suy nghĩ. Con người đó là con người bị dễ bị, có thể hoặc vui, có thể hoặc buồn. Và Đức Phật Ngài khuyên rằng chúng ta phải biết cách dưỡng thương, tức là chúng ta phải tìm cách để duy trì đời sống phạm hạnh của mình. Đời sống phạm hạnh thì phải nó có trăm muôn ngàn lối, có rất là nhiều sự lựa chọn khác nhau. Lấy ví dụ là mỗi chúng ta nhìn thì giờ hàng ngày để cho việc gì, để tâm ý của chúng ta cho việc gì, nó cũng là một câu hỏi. Chúng ta làm sao để sử dụng thì giờ hàng ngày của chúng ta một cách khôn ngoan, đó cũng là một câu hỏi. Các căn của chúng ta giãn nghĩ trí thiệt thân ý được thấy gì, nghe gì, ngửi gì, nếm gì, cảm xúc chậm gì, và chúng ta có thái độ như thế nào về những điều đó, thì đó là một vấn đề của dương thương. Do vậy Đức Phật Ngài đưa ra một cái giai đoạn khác, vì là giai đoạn dưỡng thương ở đây là sau khi trị thương rồi thì mình cũng phải biết dưỡng thương. Và cái hình ảnh dưỡng thương là một cái ví dụ tương đối là rất gần với điều mà Đức Phật Ngài muốn dạy. Có lần Đức Phật Ngài dạy rằng mắt là vết thương, tai là vết thương, mũi là vết thương, lưỡi là vết thương, thân là vết thương. Tại vết thương đó nó rất là dễ bị nhiễm độc, nó rất dễ bị cảm nhiễm, rất dễ làm mụ, rất dễ hoành hành chúng ta. Thì ngoại cảnh rất là dễ bị chi phối ở trong đời sống hàng ngày. Thì thưa quý vị, ngày nay thường thường chúng ta nhìn thấy một con số lớn các vị tăng sĩ xuất gia, và sau khi xuất gia rồi thì cố gắng làm tốt đời sống xuất gia của mình, như là học kinh kệ, hoặc giả là làm sao để có thể đi đó đi đây, quen thuộc với cái đức sống tu hành. Thậm chí chúng ta còn nghĩ rằng là một vị tu sĩ sẽ có bổn phận xây dựng chùa to hoặc lớn, v.v. Những việc làm đó thì không phải là xấu, nhưng mà những việc làm đó cho chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ quanh quẩn ở cái mức độ nào tương đối về cái gì có thị trường, về cái gì có thị trường trong một chút chất, về cái gì có thị trường trong một chút. Xin cảm ơn sư tổ đức và sư tổ khí phật tử hôm nay nha. Ở chùa có khắc giờ đó, có rất là nhiều vị cần gặp. Xin được kính chào đại đức Phật Đăng. Sau sự giảng dạy thì đại đức Phật Đăng trở lại. Và bạch sư tổ đức và sư quý phật tử, thì việc chúng ta trở lại cái đề tài ngày hôm nay. Ở trong ngành hàng không, khoa học về không gian thì người ta nói rằng một chiếc phản lực nó chạy với một vận tốc nào đó thì nó sẽ chạm phải một bức tường âm thanh. Cái bức tường âm thanh nó vô hình, nhưng mà vượt qua bức tường âm thanh đó thì nó phải chạy với, nó phải đạt đến một cái vận tốc cao và nó phải có cái sức chịu đựng. Cái bức tường âm thanh nó rất là vô hình, thưa quý vị. Đời sống của chúng ta đi làm việc gì đó thì cho dù được sống nào thì chúng ta vẫn chạm phải một bức tường. Bức tường vô hình nó chặn lại, nó khiến cho chúng ta dừng. Chúng tôi sẽ lấy một ví dụ là khi mà chúng ta còn nhỏ đi học thì có mơ ước lớn lên để làm việc này việc kia, nhưng mà khi đi vào đời đó thì tự nhiên lâu ngày chúng ta tự tạo ra một cái bức tường vô hình, hay là cái hàng rào vô hình. Ở trong cái bức tường và hàng rào vô hình đó, nó chỉ nói rằng mình có thể đi đến chừng đó, mình không thể đi xa hơn được nữa. Và cái mà không đi xa hơn, không tìm đến những cái vùng đất mới hơn, không có những cái nhìn chiêm sụt hơn, mà chỉ dậm chân một chỗ, là cái rất là thường tình xảy ra trong đời sống của mỗi người. Chúng tôi có thấy không phải là một hai mà vô số những vị tu sĩ khi mà vào trong chùa đến một lúc nào đó thì kinh kệ đã thuộc lòng rất là nhiều, quen thuộc với nghi lễ, có nhân sống trong chùa bình thường và cảm thấy chuyện đó là đủ, không thể đi xa hơn được nữa. Cái gì làm cho mình giới hạn lại là cái sự tự thỏa mãn, là cái mà mình nghĩ rằng không thể tiến hơn nữa. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng cái việc mà trở thành một vị tu sĩ, cho dù là vị đó thành thạo ở trong bối cảnh của đời sống tu sĩ đi nữa, thì điều đó cũng chỉ là phân nửa của câu chuyện. Chỉ là một người trị liệu vết thương bằng cách là rút mũi tên ra, băng bó vết thương lại, nhưng mà đời sống dưỡng, gọi là cái giai đoạn dưỡng thương thì vì đó chưa có cái nhìn chính xác. Tại vì sao vậy? Tại vì những nguy hiểm đang chờ đợi và nó có thể đến bất cứ lúc nào. Nhiều người trong chúng ta tại vì thất bại là tại vì chúng ta vượt qua cái giai đoạn trị thương, nhưng mà đến giai đoạn dưỡng thương thì chúng ta lại xem thường. Ở đây không có gì phải xem thường, không có gì để xem thường về điểm này hết. Mặc dù mũi tên được rút ra rồi, nhưng mà cái cơ nguyên nó vẫn còn có đó. Và do vậy chúng ta phải tiếp tục tiến lên. Một vị thiền sư là Ajahn Mahapua thì ngài nói một câu mà chúng tôi thường nhắc ở trong lùm nhiều pháp, rất là người tu giống như là người lội ngược dòng. và khi chúng ta sử dụng dùng nước đó, thì rất khó để đứng yên một chỗ, mà thường là nó chỉ có tiến hoặc lùi. Nếu không tiến được thì nó sẽ lùi. Đó là cái luật chung của cái người lội ngược nước. Thì điều này có nghĩa là như vậy. Đức Phật càng dạy rằng nếu chúng ta bệnh mà không có dưỡng thương cái đúng mức thì cái vết thương sẽ bị nhiễm độc, nỗi đau sẽ phát tác và đó sẽ làm chúng ta chết được. Trong bài học nếu chúng ta đọc kỹ không chót ấy, Đức Phật này đã dạy như vậy. Như vậy này Sư-đắc Khát Tá là chết ở trong giới luật của Bậc Thánh khi vị ấy từ bỏ tu tập trở về hoàn tục. Cái việc mà hoàn tục mà trở về với đời sống bình thường không tu tập nữa ở trong giới luật của Bậc Thánh gọi là một sự chết. Cái chết đó tức là một kiếp sống đã đi qua, chúng ta đánh mất tất cả, làm hỏng đi tất cả. Chúng tôi nhớ một quyển sách ảnh hưởng chúng ta rất là nhiều về tư tưởng Phật học ở tại Việt Nam, và có thể nói là thế kỷ rồi, là quyển Chết Đắc Hạ của Herman Hesse mà được dịch là Câu Chuyện Dòng Sông. Trong câu chuyện dòng sông này nói về hành trình của tất cả một người xuất thân từ dân Giai Cấp Bà La Môn, rồi sau đó trở thành một vị sa môn, rồi sau đó thương một kỹ nữ kiều diễm tuyệt trần là Kiều La, rồi thưa quý vị cuối cùng là trở về gặp một người bạn của mình là thiền hữu bên dòng sông để cùng nhớ suy niệm về thân phận của mình, về cuộc sống của mình, về bản chất của mình. Cuộc hành trình đó có thể là như là một quyển tiểu thuyết, chính nó là một tiểu thuyết, nó là một hư cấu của Phật đại sĩ Văn Hào Herman Hesse. Nhưng mà bản thân của chúng ta cũng trải qua cuộc hành trình như vậy. Là tại vì sao? Là tại vì thưa quý vị, chúng ta đã từng đi, từng tìm đến một cái vùng đất mới, nhưng mà chúng ta không có xây dựng được gì, rồi chúng ta thối thật, chúng ta trở luôn. Bạch Kỳ Tông Đức và thưa quý Phật tử, quý vị quan hệ cho chúng tôi một chút. Ở bên ngoài có một chút gì, không biết là hôm nay để Đức Pháp Đăng mới vừa ở xa về, để Đức Pháp Đăng có thể tiếp lời giải giúp cho khoảng 10 phút không? Khoảng 10 phút. Để Đức Pháp Đăng không có ở trong rung được thử gì không? Ôi dạ, giờ thấy thì tội vệ siêu đưa tay. Nếu được thì xin đến thử tội vệ siêu giải giúp cho một phần. Tại vì ở bên ngoài có việc cần phải giải quyết một chút. Xin kính thưa thử tội vệ siêu.
Nam mô Phật Thầy ạ. Xin được tiếp thầy vừa giảng đoạn để giảng bài trong thời gian thầy có bận công việc ở bên ngoài. Ở đây thưa quý vị, nhiều thí dụ Đức Thế Tôn đã nói lên cho chúng sinh phàm phu như là một kẻ bị thương, không phải là chỉ bị thương đơn giản mà là bị trọng thương. Các cái vết thương từ ví dụ giống như là mắt thấy cảnh sắc, tai mũi lưỡi thân và ý. Tại sao sáu căn này đối với kẻ phàm phu như là một vết thương? Bởi vì thương gì? Chính vì kẻ phàm phu khi mắt thức sắc khởi lên tham hoặc sân đối với cảnh sắc đó, và do duyên mắt thức sắc chúng sanh phàm phu sanh ra nghiệp não đau khổ gần như chết. nên được ví dụ mắt như là một vết thương, và tham vô minh như là một độc tố. Còn đối với tai quý vị, khi mà lỗ tai nghe âm thanh, nghe tiếng nói của phạm phu thường hay khởi lên tham hoặc sân đối với cảnh thinh, vừa lòng hoặc là không vừa lòng, như vậy chúng bị nhiệt não, cũng giống như là một vết thương hoặc bị nhiễm độc, nó lầy lở và nó đau nhức. Đối với mũi, lưỡi, thân, vẫy, chúng ta cũng hiểu tương tự như vậy. Đối với các Phật Thánh thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đã được nhiếp phục, đã được chữa lành, tức là các ngài đã đoạn trừ tham và sân, nên khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm hay ý suy nghĩ, không có khởi lên những cái phiền não, nghiệp não, và không làm cho các ngài bị đau khổ hoàng hoại. Do vậy cho nên được ví dụ vết thương là sáu nội xứ để chỉ cho phàm phu, và người phàm phu có thấy cái nắng là kẻ bị thương. Ở đây trong lời dạy của Đức Phật, ngài hướng đến cái sự an lạc cho chúng sanh bằng cách là ngài nêu rõ và ngài đưa ra một phương pháp để trị lành những cái vết thương đó. Pháp của Đức Phật là những phương lương dược trị những tâm bệnh phiền não của chúng sanh. Khi mà người đã thực hành trọn vẹn những pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết để đoạn tận tham sân si, tức là không còn cái sự đau khổ nữa, cho dù mắt thấy cắt, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, đối với các ngài không còn là một mũi tên độc, không là một vết thương độc, bị nhiễm độc. Chỉ chung quanh vấn đề đó thôi cũng đủ để cho chúng ta thấy rằng việc mà chúng ta tu tập là để chúng ta trị thương. Ở đây còn nói một cái ý nghĩa khác là pháp của Đức Phật là để phòng và dưỡng thương. Có nghĩa là khi một vị đệ tử Đức Phật bị tham, bị sân nó chi phối, thì các vị đã tìm cách để mà trị. Còn hễ khi mà tham sân nó chưa sanh khởi dung phó cơ nguyên sẽ thánh khởi, thì các vị ấy tinh tấn nỗ lực để ngăn ngừa đừng cho nó phát khởi nghiệp não bởi tham sân si. Đó là cách ngừa, phòng ngừa cái vết thương làm độc. Và khi mà các vị đó sống với chánh niệm tỉnh giác, khi mắt thấy cảnh sắc, nhận thức rằng chỉ là thấy, không chấp tướng chung, không chấp tướng riêng, không nghĩ rằng cái này là đẹp, cái kia là xấu, cái này ta thích, cái kia ta không thích, cảnh này hấp dẫn, cảnh nọ không hấp dẫn, các vị đó luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác để ngăn những cái phiền não không cho nó sinh khởi. Thì đó là cái cách mà chúng ta phòng ngừa thương tật. Còn khi mà chúng ta sống an lạc với thiền, chúng ta chỉ an lạc trong thiền pháp, an lạc với phước báo, thì như vậy cái sự an lạc đó, cái sự hạnh phúc đó lại được một vị đệ tử Đức Phật an trú và trú lâu ngày với cái cảm giác hạnh phúc đó, thì đây gọi là cái phương pháp dưỡng thương vậy. Ở đây thưa quý vị, từ mỗi người chúng ta là vị thầy thuốc của chính mình. Nếu mà chúng ta có đủ ba yếu tố thì chúng ta có thể làm được cái việc đó. Thứ nhất là chúng ta đặt trọn niềm tin nơi Đức Phật, bởi vì Đức Phật là vị tối thượng uy vương, là vua của các thầy thuốc. Chúng ta là một đệ tử Đức Phật, chúng ta phải tin tưởng chắc chắn vào cái sự giác ngộ và cái hiểu năng thuyết pháp của Đức Phật. Thành tựu được niềm tin đó, tức là chúng ta có thể tự mình trị liệu được cái vết thương. Thứ hai nữa là chúng ta phải có cái sự tinh tấn nỗ lực. Cái yếu tố này sẽ giúp cho chúng ta trị lành, như trong bài kinh ngày hôm nay mà chúng ta đã đọc. Thì ở đây nếu như một người mà họ thiếu cái sự tinh tấn nỗ lực để đoạn trừ những cái ác pháp đã sanh, thời vị ấy, người ấy đã làm cho vết thương càng lúc càng hoành hành và đưa đến trạng thái đau khổ gần như chết. Phải có sự tinh tấn nỗ lực như một người tích một vị tỳ kheo. Khi vị đó vào buổi sáng sớm từ trong rừng núi đi ra làng để cất thực, sáng hôm đó có một thiếu nữ trong làng đã cúng dường xếp bát. Bất chợt vị ấy khi nhìn thấy đôi bàn tay nõn nà xinh đẹp để vật thực nhẹ nhàng vào bát, thì tâm của vị ấy dao động. Vị tỳ kheo này liền nhận thức rằng ta đã bị thương, do vậy vị ấy từ bỏ cũng được khất thực, không đi khất thực sáng hôm đó, rồi vội vã quay trở về trú xứ ở nơi thâm sơn cùng cốc và cố gắng nỗ lực thiền định để diệt trừ những dục nhiễm của tâm. Cuối cùng thì đã chứng quả A-la-hán. Đây là cách mà chúng ta phải biết rằng một vị có đầy đủ cái sự tinh tấn nỗ lực, tinh tấn đoạn trừ những ác pháp đã sanh, tinh tấn ngăn ngừa những ác bất thiện pháp chưa sanh, nỗ lực tu tập những thiện pháp chưa có và những thiện pháp đã có rồi cố gắng duy trì và an trú đầy đủ bốn cái chi chánh tinh tấn như vậy, thì vị này có thể tự mình là vị thầy thuốc để chữa trị lành những cái bệnh của chính mình. Ở đây thú vị một cái chi phần khác nữa, ở đây được nói đến là trí tuệ và là tâm nha. Khi mà một người mà họ bị dục nhiễm bởi tham sân si, khi mà mắt thấy sắc tai nghe tiếng vân vân, nếu một vị ấy có trí tuệ, thời vị ấy có thể đủ để trị bệnh. Cũng giống như một người khi mà họ bị bắn một mũi tên, làm cho đau nhức khó chịu, người ấy tự mình hay là nhờ người khác rút mũi tên đó khỏi da thịt, rồi đi tìm thuốc để rắc lên, băng bó lại, thì như vậy sẽ làm cho cái vết thương bị được lành. Mà nếu muốn làm như vậy là vì ấy phải có trí tuệ. Trí tuệ rất quan trọng thưa quý vị. Nếu không có trí tuệ thì chúng ta sẽ không biết sử dụng pháp những điều nào mà Đức Thế Tôn thuyết cho trường hợp này. Cũng giống như một người mặc dù ở trong tủ của họ đầy thuốc trị bệnh, nhưng mà vì người ấy không có thiện xảo trong cái vấn đề trị bệnh, nên khi mà bị bệnh, người ấy cảm thấy đau khổ bối rối và không biết mở tủ thuốc ra để lựa chọn những cái phương thuốc nó phù hợp với cái trạng thái bệnh hoạn hiện tại, cho nên với người đó vẫn bị đau khổ. Trong khi một vị đệ tử đa văn có trí tuệ hiểu biết nhiều pháp, thì khi mà bị những cái vết thương đau đớn hoành hành như thế, họ vẻ biết dùng những cái pháp nào để tu tập, để phát triển, để trị lành những cái tâm bệnh đó. Với thứ hai nữa là chính cái trí tuệ là hướng đạo cho cái việc tu tập. Có nhiều người họ cũng biết tham sân si là khổ, là một độc tính, nó xâm nhập vào mắt tai mũi lưỡi thân như là độc tính mà nó hoành hành tới các vết thương, biết như vậy. Nhưng mà vì người này không có trí tuệ dẫn dắt, cho nên họ cố gắng họ thực hành những cái phương pháp như là khổ hạnh ép khác, không có lợi chi cho cái việc trị lành những cái căn bệnh. Thời như vậy cũng đưa đến cho sự đau khổ. Một người khi họ mê đắm theo dục lạc hữu trần thì đó là một chuyện làm cho họ đau khổ. Nhưng mà khi người này họ bỏ qua, họ vì rằng không có trí tuệ để dùng cái phương pháp trị liệu, mà họ cố gắng thực hành cái pháp khổ hạnh, thì như vậy họ bỏ cái đau khổ này, nhưng họ lại chuốc lấy cái đau khổ khác. Thành ra có nhiều trường hợp thú vị, Đức Phật này đã xuất hiện kịp thời để nhắc nhở vị tỳ kheo. Khi vị tỳ kheo đó bị đau đớn bệnh hoạn, hay là gặp một sự kiện lửa cháy chẳng hạn, lửa rừng nó đang đốt cháy, vị ấy liền khởi lên cái trí tuệ suy nghĩ, suy nghĩ đúng theo pháp. Chẳng hạn như khi mà một vị tỳ kheo cái lửa rừng nó bốc cháy, hãy lan tỏa đến đâu thì nó thiêu đốt tất cả những cọng cỏ, những bụi cây đều cháy rụi, cây lớn cây nhỏ đều cháy rụi. Vì đó liền suy nghĩ như vậy chỉ có cái trí tuệ của thiền quán thì mới có thể giữ được một cái trạng thái tâm vô bình, thì vị đó biết cách để mà làm để mà trị liệu. Ngoại trừ Đức Phật và các vị đệ tử nào của Đức Phật đã được nghe những cái pháp môn tu tập thì biết, còn như chúng sanh ở bên ngoài thì quý vị có những vị đạo sĩ họ đã nhàm chán cuộc đời là một lẽ, nhưng mà khi mà họ thực hành những cái pháp khổ hạnh ép sát làm cho họ phải bị đau khổ, chứ họ không có thể nào gọi là lành căn bệnh cả. Cho nên cái yếu tố trí tuệ cũng rất quan trọng đối với cái việc mà chúng ta và trị thương từ những cái phiền não đó. Nói tóm lại là chúng ta có ba chi phần là niềm tin đối với Đức Phật, có cái sự tinh tấn nỗ lực để thực hành lời dạy của Đức Phật, và thứ ba nữa là phải có trí tuệ để biết ứng dụng lời dạy của Đức Phật, phải biết ứng dụng những cái phương thuốc pháp như thế nào để làm cho phiền não nó bị tiêu diệt. Thường thường thì khi mà một vị đệ tử mà khởi lên một cái ý niệm chính xác để hỗ trợ cho vị đó, Đức Phật đã xuất hiện và ngài ngâm lên một bài kệ để xác nhận cái tư tưởng của vị là tốt đẹp. Rồi Đức Phật ngài thêm những cái vị thuốc vào làm cho vị thiền sau đó khi mà uống xong cái liều thuốc pháp bảo đó, vị này đã thành tựu cái sự an vui, diệt trừ những cái sự bệnh tật. Nói tóm lại là trong bài học ngày hôm nay chúng ta có nhiều điều để chúng ta suy nghĩ, và những điều đó rất là quan trọng thưa quý vị. Hy vọng rằng chúng ta sẽ làm được cái việc đó, chúng ta có thể trị thương và chúng ta có thể dưỡng thương bằng cái phương thức giáo pháp của Đức Phật ứng dụng trong đời sống. Thưa quý vị, chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị chỉ có bấy nhiêu trong thời gian chờ thượng tọa giác nặng. Không biết là bây giờ thượng tọa đã vào ở trong room hay chưa, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Xin cung kính thượng tọa trở lại. Nếu mà thượng tọa thấy bài giảng cần phải tiếp tục thêm một vài khía cạnh, thỉnh thượng tọa giảng tiếp, còn nếu không thì thỉnh thượng tọa chủ trì cho cái buổi thảo luận điều học. Hôm nay có thằng đại đức Pháp Đăng cũng vừa đi Ấn Độ về với chúng tôi sáng hôm nay, đại đức đang có mặt ở trong room rất là quan hỷ. Rồi là thêm đại đức Pháp Tân, đại đức Tự Nguyên, đại đức Pháp Tính là những vị giảng sư thường trực trong nửa tháng qua. Và bây giờ thì xin kính thưa đại đức đảng điều học Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú kính kính thưa tôn đại sư. Bạch sư tôn đức và sư quý Phật tử rất là cảm kích thưa tôn đại sư về, mặc dù không có khỏe nhưng mà đã cố gắng tiếp lời và để hoàn tất cho bài giảng ngày hôm nay. Thì ví dụ người dưỡng thương sau khi trị thương, bây giờ thì chúng ta thỉnh đại đức Pháp Đăng, cũng nhiều ngày rồi kể trong rung chúng ta không được nghe đại đức Pháp Đăng giảng. Xin hỏi đại đức Pháp Đăng có mặt ở trước khoái không? Có thể biết đại đức Pháp Đăng nhưng mà hy vọng đại đức Pháp Đăng có thể trả lời cho câu thảo luận đầu tiên để giải vấn. Dạ, cảm ơn đại đức Pháp Đăng. Đại đức Pháp Đăng, tại sao chúng ta thấy rằng rất nhiều không có lễ. Những người đi xuất gia sau khi mà mới còn tu thì tinh tấn, nhưng mà tu lâu ngày thì rất là ý lại. Tu lâu ngày thì dường như là mình chưa giải thoát nhưng mình giống như giải thoát rồi. Thì để đi Pháp Căn có hiểu cái lý do tại sao mà có hiện tượng như vậy không? Tại vì có nhiều vị nghĩ rằng mình đã xuất gia, mình đã tu như vậy có phước rồi, không cần phải cố gắng thêm nữa. Tức là nói theo cái ngôn ngữ mà Đức Phật thầy ví dụ ở tại đây là cái người đó mới trị thương thôi, nhưng mà dưỡng thương thì là không chỉ dưỡng thương. Thì xin được thỉnh đại đức Pháp Tăng Hoa Kỳ thưa biết thì ý kiến của Đức Phật Tăng tại sao sự việc như vậy lại rất là thường xảy ra. Thỉnh đại đức Pháp Tăng.
Dạ, con Pháp Đăng kính lễ Đức Tam Bảo. Con kính lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Đại Đức Thầy Quyền, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Bình Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ thân chào Phật tử. Ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa Thầy Siêu thì Thượng Tọa rất đẳng hỏi thì thường xảy ra như vậy. Thì thật sự thì bởi vì Đức Phật ngày mới dạy tu tập thì giống như là cái tâm nó sanh khởi thì có điều kiện, có nhiều khi đó thì thân căn chúng ta thấy vẫn có, cảm xúc vẫn có, và thân thức đó, thì khi nào chúng ta tắt ý đó, thì thân thức nó sanh lên. Một người mà tu tập đó, thì Đức Phật đã làm tắt ý nhiều lần. Nhưng mà nếu một người tu tập đó, mà trong kinh Đức Phật thì cũng có ví dụ rất là nhiều cái trạng thái đó gọi là bị khói bụi, bị tiếng la hét, bị thương tích, bị chết, có người bị thương tích thì được thành bệnh. Thì cũng có rất là nhiều cái đoạn kinh, nhất là trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật thí dụ như vậy. Thì ở trong đây thì Thượng Tọa Nhật Đẳng cũng nêu lên cái câu hỏi nói về một người mà tu rồi lại có cái sự ý lại. Thì thật sự thì nếu mà chúng sanh là lúc nào cũng có tinh tấn không thì đã đoạn trừ được cái bất thiện rồi, nhưng mà không có, vì không có làm được như vậy nên trong những năm cái loại đoạn trừ đó thì khi nó đoạn trừ bằng đạo quả, bằng niết bàn, bằng cái đó thì từ khi nào chứng đắc, còn chưa chứng đắc ấy, thì chưa chứng thiền nữa thì chỉ có sai một loại đoạn trừ bất thiện hoặc tâm thiện thôi. Và một cái tâm thiện sanh lên đó, nó phải có những điều kiện là cần phải tác ý đó. Ví dụ mình thấy mình là người tu, cái hình mẫu người tu khác, rồi mặc y khác, rồi mình đi ôm bát, đi xin ăn của mọi người cũng khác. Và nếu mình tác ý như vậy thì mình nhớ là cái mục đích mình từ bỏ gia đình để xuất gia, từ bỏ gia đình để sống không gia đình, mục đích tu tập. Còn nếu mà cả ngày mình không có nhớ đến thì lâu ngày nhiều tháng như vậy thì thiện tâm nó không có. Nên trong kinh Đức Phật dạy mỗi ngày thì chư tăng phải tụng kinh, phải quán tưởng, phải niệm Đức Phật. Đó là những cách để cho tâm thiện sanh lên trong mỗi ngày. Đó là cái điều đơn giản nhất. Còn nếu người mà tu tập mà lừa cái đề mục thiền chỉ, thiền quán á, vì sẽ phát ý đến những cái đề mục tu tập liên tục như vậy thì sẽ có tâm thiền sanh lên. Còn nếu không á thì cái tâm bất thiện sanh lên. Mà hễ cái tâm bất thiện sanh lên đó thì nhất định nó sẽ còn dư tàn lại. Bởi vì thường thường cái bất thiện đó là một cái không khôn khéo, không khôn ngoan, bệnh hoạn và lỗi lầm cho ra quả khổ. Và một người mà sống thường nhiều với cái tâm bất thiện á, thì nhất định người này sẽ mình gọi là bị nhiều thương tích, hoặc là người này sẽ không có vượt qua được, gọi là mình sợ hãi cũng như bụi mù, hay là bị tiếng la hét, hoặc là bị thương tích thì mình sẽ không có vượt qua khỏi. Chính vì điểm này nên một cái người tu tập á, mà không phải tu một lần mà phải tu nhiều lần, nhiều trăm lần, nhiều ngàn lần, phải tác ý đến cái tâm thiện đó, là phải mỗi ngày tự tác ý đến cái tướng tu hành của mình để từ đó mình nỗ lực. Còn nếu không thì mình vẫn bị cái bất thiện tâm đó chế ngự. Và ngay khi mà bất thiện tâm nhiều đó
thì mình sẽ suy nghĩ lại cuộc đời của mình đó, thì mình không có lợi ích gì nhiều ở trong cái đời sống tu hành. Và có nhiều người thì tu tập đó, thì cái trường hợp mà rơi rớt lại thì rất là nhiều, cái trường hợp mà thành tựu thì rất là ít. Chính vì điều này nên Đức Phật ngày nói cũng như là một người sanh được cõi trời thì rất là ít, cũng như số lông số sừng con bò, còn cái số người ta đỏ nhiều thì như lông con bò. Thì với cái lông con bò, với cái sừng bò thì chúng ta thấy rằng cái sừng bò thì có hai thôi mà lông bò thì rất là nhiều. Thì cái người tu tập thành đạt được đạo quả giác ngộ giải thoát nó không có nhiều, mà thành phần mà rơi rớt thì rất là nhiều. Đức Phật thì ví dụ điều đó đó, thì để cho những cái người mà thật tâm muốn tu hành đoạn khổ đó phải phát ý đến nhiều lần, nên Đức Phật ngày nói rằng có một cái sự mà đem đến nhiều lợi ích đó là sự không dễ vui. Đem đến nhiều lợi ích là lợi ích thành tựu thiền định đạo quả thần thông thắng trí niết bàn, là cái sự không dễ vui. Còn cái sự đau khổ mà nhiều nhất đó, cũng chính là cái sự dễ vui. Một cái người dễ vui thì thường thường mang lại rất là nhiều cái sự đau khổ. Và thường thường cái chiến tranh đó, luân hồi là do những cái phiền não tham dục, hay là những cái phiền não nó cột trói như là tứ bậc lưu, dục bậc lưu, hữu bậc lưu, kiến bậc lưu hoặc là vô minh bậc lưu. Thì chính những cái dục bậc lưu này là những cái mà nó thường đem chúng sanh đến cái sự điềm nhiễm rất là nhiều trong cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Nhất là ví dụ mình ăn uống, nhìn ngắm, nói năng nghe, ngửi nếm đùng, thì những cái đó là những cái thường mà chúng sanh do cái nghiệp tham ái mà sanh vào cõi dục. Thì chính cái đó nó cũng là mạnh nên chúng sanh bị hệ lụy rất là nhiều. Và chính điểm này nên Đức Phật ngài nói một cái bậc thánh tu đồ quần thì còn quý hơn là cái ngai vàng của Đức Trời Giải Thích, hoặc là cái vị chuyển linh thánh vương, hoặc là cái vị phạm thiên. Một cái vị thánh tu đồ quần thôi nó cũng đã được cái tối thượng như vậy, được Đức Phật ngài so sánh như vậy. Chính điểm này thì Đức Phật ngài nói rằng nếu mà đệ tử của Đức Phật không dễ vui đó thì sẽ đạt được điều này, nhưng mà do cái sự dễ vui nên chúng sanh bị rơi rớt rất là nhiều. Thì xuyên qua cái câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng thì con xin trả lời như vậy. Bây giờ thì con thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng thầm mít trả lời.
Chúc bác sĩ trên Đại Đức Pháp Tân xin được trở lại với Đại Đức Pháp Tân. Mấy hôm nay Đại Đức Pháp Tân và Đại Đức Pháp Tân ta sông cứu độ chịu đựng cũng hai tuyệt vời. Rất là cảm ơn nhiều vị đại đức đã rất là cố gắng để giúp cho rừng trong thời gian qua. Hôm nay thì chúng ta thư giãn một chút, nhưng mà xin thỉnh đại đức Pháp Tân dẫn thêm một điều. Đại đức Pháp Tân đời sống và phạm hạnh mà Đức Phật dạy chúng ta thường điều trị cho đời sống xuất gia, và chứ phạm hạnh mà chúng ta thường biết là đời sống Brahmacharya trong đạo Phật được. Nói đến cái yếu chất của đời sống phạm hạnh là điểm gì? Và bởi vì hiện nay nhiều người hỏi cho là xuất gia có nghĩa là mình bỏ chùa đi tu, hay nói cách khác là cạo đầu rồi mặc y, hoặc giả là đời sống xuất gia có nghĩa là chúng ta sống chung với tăng chúng. Nhưng mà cái cốt tủy mà cái đời sống gọi là Brahmacharya là gì? Thì xin thỉnh đại biểu Pháp Tân hoàn thiện cho định nghĩa về cái này.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Từ Siêu, vừa mới đi Ấn Độ về. Con kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tệ Quyên, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong Zoom. Xin chào quý cô tu nữ và xin chào quý Phật tử. Và kính bạch thượng tọa, kính bạch chư tăng, kính thưa toàn thể quý vị. Thì như là thượng tọa đã đưa ra đây là hỏi con là cái con đường phạm hạnh, tức là chỉ cho Brahmacharya. Thì con nghĩ rằng cái đời sống xuất gia đó, thì như chúng ta đã biết đó là có hai cái việc là hình thức và nội dung xuất gia, hay nói cách khác tức là hình tướng và tâm lý xuất gia. Thì cái đời sống xuất gia thì thật sự ra thì như chúng ta đã nghe người ta nói là chiếc áo cũng không thể là làm được thầy tu, nhưng mà cái hình thức đó, nó cũng là một phần để giúp cho cái vị hành giả đó có thể tiến gần trong cái, tức là mình làm tròn cái trách nhiệm của mình, dễ làm thực hiện cái trách nhiệm của mình là một người xuất gia. Vậy vì do mình có hình tướng thì mình phải sống như là một người có xuất gia, rồi mình phải có một cái tâm lý như một người xuất gia, và cái hành xử của mình như là một người xuất gia. Như vậy, như vậy thì cái điều mà ở trong cái đời sống á, thì nếu mà được chỉ cho con đường phạm hạnh, và tức là mình thực hiện cái con đường phạm hạnh đó đấy, thì ở đời sống xuất gia mình cũng luôn luôn có cái sự suy tư, suy gẫm về cuộc đời, liên quan đến cái cuộc đời mà như Đức Phật ngày dạy rằng vô thường khổ hay vô ngã, rồi liên quan đến những cái mà nó đang sự thống thiết ở trong đời sống, là sự khổ về thể chất, thể xác, hay là khổ về tâm lý, mọi cái khổ mà nó đang diễn ra. Khi mà mình có cái suy niệm như vậy thì với một cái đời sống xuất gia thì một người mà hình tướng thực hiện cái hình tướng của mình là đắp y mang bát cạo đầu, sống ở trong một cái nơi thích hợp là tự viện, thì có lẽ là cái đó là hình tướng. Nhưng mà với một cái đời sống mà phạm hạnh thì riêng chúng tôi nghĩ rằng là mình phải sống làm sao, tức là dựa trên cái sự tu tập giới định và tuệ, tức là mình dựa trên nền tảng giới định và tuệ đó. Và bây giờ thì mình nói rằng là ở trong cái đời sống của một cái người phàm phu, tức là dựa, tức là mình không phải là những cái bậc thánh, tức là chưa đoạn trừ hẳn, chưa đoạn trừ được tất cả các phiền não, thì ít ra trong đó mình cũng phải nương tựa vào giới định tuệ đó. Giới định tuệ thì cái điều mà cái điều mà chúng ta thực hiện đó, đó là giới và thực hành. Đối với một vị xuất gia thì có tứ thanh tịnh giới, tức là mình luôn luôn thu thúc các căn, hoặc là mình giữ gìn những cái điều học mà Đức Phật ngài đã ban hành. Rồi mình khi mà mình thọ dụng vật dụng điều chi thì mình cũng phải quán tưởng. Thì một trong những cái điều mà một vị tỳ kheo cần phải thực hiện. Rồi ở trong con đường phạm hạnh thì mình luôn phải tìm một cái phương pháp gì đó để cho tâm của mình gắn tâm vào trong đề mục khi mà mình thực hiện con đường thực hiện cái con đường thiền tập. Tức là mình phải ít ra có bỏ một cái thời gian trong một ngày, hay hoặc là mình phải có thường xuyên để mà mình trụ tâm, mình vừa có cái chỗ trú tâm đó để giúp cho cái đời sống phạm hạnh của mình nó có thể được tiến bộ. Và cái điều cuối cùng nữa là mình suy xét cái cuộc đời với cái sự hiểu biết của mình, mình suy gẫm cái cuộc đời mà thông qua đó mình hiểu về lý nhân quả, hoặc là mình hiểu về cái duyên khởi ở trong đời sống, duyên khởi của danh và sắc này. Thì mình hiểu những điều đó cũng là cái suy nghĩ của mình để cho trí tuệ phát sanh. Nói chung là con đường phạm hạnh ở đây được chỉ cho con đường giới định tuệ, hay nói cách khác tức là sự rút ráo hơn đó, là một người thực hành cái con đường phạm hạnh trọn vẹn là làm sao cho thành tựu được đạo quả giải thoát. Đó là cứu cánh của con đường phạm hạnh. Nhưng mà những vị mà đang đi trên con đường phạm hạnh, tức là đang sống trên con đường phạm hạnh này bằng cái việc thực hành giới định và thực hành định và cho tuệ, để cho tuệ được tăng trưởng, thì cái điều mà chúng ta thấy rằng sống phạm hạnh giống như là sống được thánh, một phần nào đó sống trong nương tựa vào giới định tuệ để chuyển hóa mình, một vị hành giả tự chuyển hóa mình trở thành một cái người thánh thiện, trở thành một người thánh thiện, hay là ít ra thì mình làm hoàn thiện cho thân khẩu ý của mình được tốt đẹp. Thì riêng chúng tôi nghĩ rằng con đường phạm hạnh ở đây là ngoài cái việc là mình ở đây là mình xuất gia bằng hình tướng, thì cái điều khác tối quan trọng đó là cái tâm lý của mình được suy gẫm về cuộc đời, rồi mình thường xuyên thực hành giới định tuệ đó, và mong sao là cái cái tâm của mình á, nó sẽ gột sạch đi, nhẹ đi, hoặc bớt đi lần lượt những cái phiền não, thì mình sẽ được thành tựu cái mục tiêu giải thoát của mình. Mà thành tựu được mục tiêu giải thoát của mình, đó chính là con đường phạm hạnh. Và đang đi trên con đường phạm hạnh là một người thực hành giới. Tại thì con xin chia sẻ cái suy nghĩ của con trong cái câu hỏi mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu, và chúng tôi cũng xin chia sẻ cùng quý vị như vậy. Và bây giờ thì có lẽ con xin tỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại. Hôm nay thì rất quan hỷ, mặc dù là thượng tọa Kỳ Chiêu vừa đi Ấn Độ công việc về, đại đức Pháp Đăng cũng vừa đi về, nhưng mà các vị cũng đã cố gắng vào. Con đã nghe tiếng thượng tọa Tệ Siêu cũng có lẽ là bị bệnh, nhưng mà thượng tọa đã cố gắng vào đây để mà cùng chia sẻ thảo luận trong các bài lớp học hôm nay. Dạ, con kính tri ân chị thượng tọa và cảm ơn quý vị. Bây giờ thì con thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại.
Tất cả chúng kính chân đại Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính hỏi thì cho biết đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước mắt không? Để thỉnh đại Đức Pháp Tính trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Xin được hỏi đại Đức Pháp Tính có được không? Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tính có nhiều người họ quan niệm rằng nếu mình tu mà thì để sống tu khó khăn quá thì mình nên hoàn tục đi. Nhưng mà cũng có nhiều vị họ cho rằng khi mình nói là hoàn tục mà đó là quyết định dễ dàng như vậy đó, thì cái cuộc tu nó không có ý nghĩa. Cuộc tu nó có ý nghĩa chỉ khi nào sự hoàn tục đó là một quyết định dằn co, đó là một quyết định mà sai trọng, đó là một quyết định mà nghĩa là không còn sự lựa chọn nào khác nữa, nghĩa là bạn mất đất dĩ thì mới hoàn tục. Thì đây đi Pháp Tính nghĩ sao là có nên xem cái việc hoàn tục đó là một việc dễ dàng hay là nên đặt đó là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Xin tránh đi Pháp Tính và xin tránh đi Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tệ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đệ đức Phật Đăng, đệ đức Pháp Tăng, đệ đức Trị Quyền, đệ đức Minh Thành cùng với chư tôn Đức Tăng. Xin kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Không biết quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, thật sự đó, đối với cái đời sống phạm hạnh này thì có nhiều khi thì nó cũng lắm gian nan, nhưng mà có nhiều khi thì nó cũng được rất là nhiều cái sự mà cũng ý như là mình có một cái cảm giác như là rất là hạnh phúc khi mà sống ở trong cái đời sống này. Không biết quý vị nghe âm thanh có bị rè gì không? Không biết ở đây hình như sao chúng tôi nghe nó hú gì. Dạ. Cũng như trong có những lần thì chúng tôi cũng trình bày đến cho các vị Phật tử nghe nói về cái đời sống của chư tăng thì có đôi lúc cũng rất là hạnh phúc, đôi lúc thì cũng rất là phiền toái hoặc là làm cho mình buồn. Khi mà mình thấy rằng khi mà mình gặp những người mà người ta không biết đạo thì bất cứ mình có một cái hành vi hay là một cái cử chỉ gì đó thì người ta cũng ưa có cái như là người ta ưa la hoặc là người ta ưa có một cái sự chất móc gì đó, vân vân. Thì thật sự ra nó quý vị, cái điều này nó dễ làm cho cái đời sống của mình rất là dễ làm cho mình buồn. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta không có tu, người ta tu tập thì hầu như trong cái đời sống người ta ít khi nào mà làm được một cái chuyện gì thiện. Nhưng mà người ta nhìn, người ta sẽ bắt bẻ mình đủ thứ mọi cách hết. Ở cái điều này thì chúng tôi gặp rất là nhiều. Có nhiều khi mình gặp có những người hầu như suốt cả đời họ chưa biết làm thiện, Nhưng mà vợ hoặc là con hoặc là cha mẹ đi đến chùa để mà cúng một chút ít trái cây gì đó thì họ lại la những người đó. Có khi những người đó phải trốn, nhưng mà đối với bản thân của cái người đó thì xài tiền hoặc là phung phí tiền của như là rác và giấy bay qua cửa sổ. Nhưng mà khi mà cúng dường hoặc là tạo phước vân vân thì những người đó ít tạo. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng thì quý vị biết rằng những người đó người ta không tạo phước hoặc là người ta không tu tập gì đi nữa, mình cũng không có buồn, không có hờn, không có, nói chung là mình coi người đó cũng như một người bình thường thôi, mình cũng không có trách móc gì. Nhưng mà ngược lại thì những người đó thì người ta ưa trách móc đối với những cái vị tu sĩ. Thì thật sự khi mà mình gặp những cái cảnh đó mình rất là buồn. Rồi ngược lại có nhiều lúc trong những cái ngày lễ hội, trong những ngày lễ truyền thống của Phật giáo, hoặc là trong một cái dịp gì đó mà người ta được nghỉ làm vân vân, rồi các cái người Phật tử người ta đi đến để mà người ta thăm, hoặc là người ta thăm, hoặc là người ta chào hỏi, người ta trò chuyện với mình thì lúc đó mình lại thấy cái đời sống này dù gì nó cũng có một chút ý nghĩa, dù gì thì nó cũng có một chút tình người vân vân. Thì trong những cái lúc đó thì chúng tôi lại nhớ lại cái lời của Đức Phật dạy đối với đời sống của vị tu sĩ như là một cái thất tượng, như một cái con voi trong cái ngày thanh bình thì được mọi người trang hoàng bằng những cái vòng hoa, những cái trang sức lên những cái con voi chiến. Nhưng mà trong những cái lúc mà chiến trận chiến đấu thì cái thất voi này, cái con voi này sẽ hứng chịu rất là nhiều lần tên và mũi đạn. Thì cũng vậy đối với các cái vị tu sĩ, khi mà mình đi ra bên ngoài mà mình gặp những người có niềm tin thì mình được cái sự mà tôn trọng hoặc là cái sự thân thiện. Còn khi mà mình lọt vào những người mà có ác tâm, có ác tâm, không có niềm tin với tâm bảo vân vân, thì lúc đó người ta sẽ tấn công mình bằng nhiều hình thức, có khi công khai, có khi trực tiếp, có khi lén lút vân vân, hoặc là dùng đủ thứ mọi lời, mọi lý lẽ vân vân. Thì mình gặp những cái cảnh đó thì thật sự ra nó thì cái điều này nhiều khi mình biết tu thì lúc đó mình sẽ quán xét lại. Như cũng có những cái câu Phật ngôn Đức Phật nói mình tìm ở trên cái đời này, ở trên cái thế gian này, cái người mà không bị chê thì tìm không có. Chúng ta tìm không có ra được cái người mà không bị chê, vì mình nhớ lại những cái điều đó thì mình sẽ vượt qua, mình sẽ tu tập được. Rồi đến mà khi mà mình gặp những cái điều mà ví dụ như nó hạnh phúc quá đó, nó hạnh phúc quá đó, thì nếu mà chúng ta biết tu tập đó, thì chúng ta cũng sẽ quán được. Có nghĩa là tại sao? Ví dụ như ở trong cái đời sống này mình gặp những cái cảnh thuận duyên thì mình sẽ quán xét đó, thì mình sẽ hiểu, mình biết rằng do đời trước mình đã từng tạo phước hoặc là mình đã từng cung kính gì đó vân vân, nên ngày hôm nay những cái quả lành nó trổ đến cho mình. Vậy thì nếu mà mình biết tu tập thì ở trong cái hoàn cảnh nào đó mình biết quán, mình biết tu tập thì mình sẽ dễ dàng để mà tu tập. Rồi tiếp theo thì ở trong cái hỏi hồi nãy thượng tọa hỏi đó, thì đối với cái cuộc sống, cái đời phạm hạnh này, nếu mà mình gặp những cái khó khăn nó dễ tu, hay là mình gặp những cái sự suôn sẻ nó dễ tu, thì cái điều này thì thật sự ra đó, khi mà mình gặp những cái điều mà nó suôn sẻ đó thì mình mới cũng như là mình có cái sự mà hưng phấn để mà mình tu tập. Còn nếu mà thật sự ra đó mình tu tập đó, mà ngày nào thì mình cũng gặp những người người ta tìm cách người ta bắt lỗi mình, hoặc là người ta tìm cách người ta công kích mình vân vân, thì cái cuộc tu đó nó cũng làm cho rất là khó. Vì quý vị biết rằng là cũng có rất là nhiều người người ta bị những cái trường hợp này. Đối với người tu thì có nhiều khi cái vị đó cũng như là không có kham nhẫn nổi, hoặc là không có cái sự kham nhẫn nổi, nên gặp những cái hoàn cảnh đó làm cho cái vị đó cũng rất là điêu đứng trong cái đời sống phạm hạnh. còn có nhiều quý vị biết rằng tuy như vậy á, mà cái người tu cũng biết kham nhẫn. Còn có nhiều cái trường hợp á, tại vì hồi cách đây vài ngày á, chúng tôi đi dự một cái đám tang á, quý vị biết rằng cái người cha, cái người đó chết là do cái người con rể dùng những cái lời lẽ mắng nhiếc một cái người già rồi vô dụng rồi á, thì do ông ta nghe cái người con rể mình mắng nhiếc mình nên buồn đến nỗi mà nhịn ăn bỏ ăn, buồn đến mà bỏ ăn đến dẫn đến cái sự chết. Thì chúng ta thấy rằng khi rằng người tu á, người ta có bị điêu đứng gì đi nữa nhưng mà cũng còn một cái cách để mà vươn tới, hoặc là một cái cách để mà thoát khỏi cái sự khổ. Nhưng mà đối với người đời đó thì có nhiều khi người ta chỉ một cái lời buồn đó thôi thì sẽ làm cho người ta dễ dẫn đến cái sự mà thất bại hoặc là sụp đổ hoàn toàn. Vì vậy thì cái điều này nếu mà chúng ta hiểu được Phật pháp, chúng ta biết mỗi người có một cái nghiệp riêng. Vì vậy mà chúng ta không nên mà thân kích, hoặc là vì vậy mà chúng ta không nên chê bai một người nào hết. Chúng ta phải cố gắng chúng ta tu tập làm sao cho cái đời sống của chúng ta đừng có gặp những cái điều đó, đừng có gặp những cái sự khổ đó. Thì như vậy thì chúng ta mới là một cái người biết vươn lên, biết vượt khỏi cái sự khổ. Thì ở trong cái câu hỏi này thì con theo như con nghĩ nếu mà cái đời sống này mình mà gặp nhiều cái sự phiền tối quá thì cũng rất là khó tu tập. Và nếu mà mình gặp những cái sự mà hạnh phúc nó suôn sẻ quá đó, thì lúc bấy giờ sẽ cũng dễ làm cho mình có cái sự mà nó chậm lại. Vì vậy nếu mà ở trong cái đời sống phàm hạnh, cái đời sống tu tập này, nếu mà mình có một cái sự trung dung, có nghĩa là hoặc là như là cái con đường trung đạo, hoặc là đối với đời đó là cái sự trung dung, mình đi ở chính giữa, đừng quá khổ mà đừng quá sướng, thì sẽ cái cuộc sống tu tập mình đó theo như con nghĩ là sẽ tốt hơn. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa đã nêu lên. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy giáo.
Kính thưa đại đức Pháp Tấn, xin được trở lại với đại đức Pháp Tấn. Đại đức Pháp Tấn hôm nay, nhưng đại đức Pháp Tấn vừa đi Ấn Độ về, đại đức Pháp Tấn còn giữ dành ít thời giờ ở tại đây để kể cho có thể chư tôn đức cũng chuẩn bị trung nghe về sinh hoạt của đại đức Pháp Tấn trong chuyến đi Ấn Độ chuyên bái Bồ Đề Đạo Tràng và lễ trung tụng tam tạng vừa qua. Không biết đại đức Pháp Đăng có còn trước máy không? Để xin được xin đại đức Pháp Đăng có thể chia sẻ với đại chúng. Giờ xin đại đức Pháp Đăng.
Dạ, con Pháp Đăng được nguyên lễ, được làm mặt thấu. Con kính đảnh lễ thượng tọa Thầy Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, đại đức Thầy Siêu, đại đức Pháp Thân, đại đức Minh Đăng, đại đức Phật Sinh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý bài cô tu nữ, kính chào Phật tử. Thì bữa hôm nay đi trong đoàn thì từ Việt Nam qua thì có sư trưởng thượng tọa Thầy Siêu và con thì chuyến đi thì cũng thuận lợi. Qua bên đó thì cũng có nhiều cái niềm vui, mà hôm nay thì nhất là chư tăng ni ở tại Botswana gặp chư tăng qua thì cũng rất là mừng vì có cái sự hiện diện của sư trưởng, vì qua nó tụng 12 ngày. Vì cái chương trình tụng đó là mỗi lần tụng như vậy thì sẽ tụng một bộ kinh và một quyển kinh. Thì lần này đoàn Việt Nam qua tụng cái kinh Trung Bộ và quyển 3. Thì quyển 3 nó khoảng chừng 50 đến 52 bài kinh. và cứ tụng một bài kinh đó, rồi Bali đồng loạt tụng hết một bài kinh Bali và tụng một bài tiếng Việt, xong rồi sư trưởng chủ giảng tóm tắt cái đại ý của bài kinh đó. Và tăng ni sinh đang du học ở tại Bất Gia Gia cũng như là ở Delhi hoặc là ở Tanat đó, cũng tụ tập lại khoảng chừng gần được 40 tăng ni, gồm có 3 vị trưởng lão là có người trưởng lão tính ngày Tích, người Tích Lan, sư trưởng Tịnh Đạt Thầy Siêu, Đức Chánh Thân con và Đức Đức Hiền, cũng một vài sư tăng Bắc Phong nữa. Thì cứ mỗi lần tụng hết một bài kinh thì được nghe sư trưởng giảng. Nếu bữa nào mà sư trưởng không khỏe thì sẽ có Tịnh Đạt Thầy Siêu giảng. Nếu mà Tịnh Đạt Thầy Siêu không giảng được thì con đứng là dọn tóm tắt. Thì ở trong đoàn sư tăng ni thì cũng rất là hồ hởi phấn khởi vì năm nay được tụng xong rồi được nghe giảng, sư tăng ni cũng rất là hoan hỷ, luôn cũng có những cái đoàn tử hành hương. Và trong đó thì có một cái người Mỹ cũng người Phật tử nữ người Mỹ cũng theo đoàn tụng kinh cũng rất là nhiều ngày. Và ở có một cái cô Phật tử ở quận Tân Bình, cô Diệu Hạnh, thì cũng qua đó gần 2 tháng trời. Cô cũng đến dự lễ tụng tâm tạng kinh mỗi ngày và cô cũng tham dự lễ cứ mỗi buổi sáng như vậy thì từ 7 giờ tụng cho tới 10 giờ rưỡi. Khi 10 giờ rưỡi thì đoàn xếp hàng để đến cái chỗ mà ban tổ chức cây tăng. Và năm nay thì trong cái hội tụng tụng tâm tạng cũng hoan hỷ là được 9 nước tham dự. 9 nước tham dự, năm rồi thì chỉ có 6 nước thôi. Năm nay thì như là Việt Nam, rồi Lào, Thái Lan, Campuchia, rồi Nepal, rồi Tích Lan, Sri Lanka, rồi Miến Điện, Myanmar, rồi Bangladesh, rồi Nepal, nhiều đoàn tham gia tụng như vậy. Và cứ mỗi ngày như vậy thì một cái vị như là vị trưởng đoàn, như vị chấp môn vậy đó, thì sư trưởng cũng là một trong các cái vị chấp môn ở trưởng đoàn đứng ra cứu chúc cho. Ví dụ như đoàn Việt Nam cúng dường một ngày thì chư tăng Tích Lan tụng cúng chúc cho đoàn Việt Nam. Và rất là vui, năm nay đoàn Việt Nam nó cúng đến 2 ngày lận. Cúng đến 2 ngày, trong 11 ngày đoàn Việt Nam cúng đến 2 ngày. Và các cái đoàn chư tăng ngoài đoàn chư tăng Việt Nam, các đoàn khác thì họ cũng quan hệ kỹ lắm. Đoàn Lào đến gặp sư trưởng nói Lào Việt Nam anh em, Lào Việt Nam anh em. Rồi đoàn Tích Lan thì đến tụng kinh cho cái trại mà chư tăng người Việt tụng cái bí thắt cá. Đoàn của Tích Lan đến và sư trưởng cũng có nói đến cái ân nghĩa của ngài Naranda. Ngài Naranda cũng như các cái vị mà đã ủng hộ cho Phật giáo nguyên thủy Việt Nam. Ngài sư trưởng cũng nói và chư tăng Sri Lanka cũng rất là hoan hỷ khi mà nghe nói về ngài Naranda. Ngài Naranda và các cái vị trưởng lão lúc trước đã giúp cho Phật giáo nguyên thủy Việt Nam từ như là đưa Thánh Lợi qua tôn thờ tại Thánh Thích Ca Phật Đài cũng như là trồng cây Bồ Đề, và cũng qua thuyết giảng nhiều cái thời pháp cái thời ban sơ. Và sư trưởng thì cũng được thỉnh mời thuyết pháp tại Bồ Đề đạo tràng dưới cội Bồ Đề, và hội chúng bữa hôm đó nghe cũng rất là đông. Và cái cô thí chủ nữ cư sĩ cô Quang Mô, cô làm thí chủ cho cái buổi đại lễ tụng tam tạng năm nay, cô Quang Mô. Và cô thì sư trưởng thuyết tiếng Việt, đại đức Hiền thì thông dịch qua tiếng Anh. Và cô nghe thì cô cũng rất là quan hỷ, và Phật tử họ nghe thì họ cũng rất là nhiều người Phật tử ngoại quốc, cũng như Phật tử Lào, Phật tử Thái Lan, họ cũng lên họ cúng dường pháp sư cũng như điều thì cũng rất là thành công trong chuyến đi này. Và đoàn thì cũng có đài VTV4 cũng có đi bên Bồ Đề Đạo Tràng, cũng đến có phỏng vấn. Và cái đoàn năm nay cũng rất là thành công, là báo Ấn Độ đã đưa lên hai cái tấm hình trong hai cái buổi, một cái buổi bế mạc và một cái buổi mà sư trưởng thuyết giảng ở trong cái đoàn Việt Nam tham dự tụng. Thì tình cờ phóng viên Ấn Độ họ vào, họ chụp và họ đăng lên, ngược lại họ lại đăng lên trên cái tấm hình của mấy vị Đạt Ma làm dưới, và đã đăng lên hai cái tờ báo Ấn Độ trong hai lần như vậy. Nên coi như là cái chuyến đi này thì sư trưởng cũng rất là hoan hỷ. Thật sự thì trong đoàn ba vị đi thì quý vị thấy sư trưởng là tính là yếu đuối nhất, mà thành ra sư trưởng là người không bệnh hoạn. Sư trưởng chỉ có cảm hơi thôi, chứ còn từng tòa tiêu siêu thì cũng rối loạn, cũng bị cảm, cũng rối loạn, và lạnh quá cũng thành ra từng tòa tiêu siêu cũng bệnh. Thì con thì tính ra thì cũng khỏe, nhưng mà ngược lại là chỉ có bị lạnh quá thì cái chân nó bị hơi đau. Nhưng mà suốt 12 ngày đi tụng tâm tạng tam tạng thì con cũng đi đủ 12 ngày, cũng không có vắng ngày nào. Cứ sáng ra từ 7 giờ đến 10 giờ rưỡi sắp hàng đi ăn cơm, rồi đi tụng kinh từ đoàn như vậy. Rồi đến trưa thì 1 giờ chuẩn bị, 1 giờ rưỡi tụng tới 5 giờ. 5 giờ thì mỗi đoàn tự về, từ về cái chỗ để mình tắm rửa, mà nghỉ ngủ, rồi cứ mỗi ngày phải đi tụng như vậy, rồi cũng rất là hoan hỷ. Thì khi mà đi cái chuyến này thì các cái đoàn Chư Tăng, nghe nói năm tới sẽ có 10 đoàn là có Chư Tăng bên Trung Quốc, và cũng là Chư Tăng ở cái nhóm người Di người Đài ở kế bên Myanmar sẽ cũng tham gia tụng Tứ Biết Thất Cá, tụng tam tạng Bali thánh điển, thì sẽ có 10 đoàn. Nghe dự tính là như vậy nên cũng rất là hoan hỷ. Thì nói chung vô thì chuyến đi thì cũng rất là thành công. Qua bên bển thì cái đoàn Chư Tăng người Việt thì ngày qua thì mỗi lần cái bài Bali bài Việt thì có sư trưởng giảng, không có sư trưởng giảng thì có thượng tọa Thể Siêu giảng. Thì cũng có rất là nhiều những Chư Tăng đến nghe. Và có một cái vị Chư Tăng người Bangladesh cũng là trong ban tổ chức đến đưa đầu cho sư trưởng để sư trưởng cúng chúc. Thành ra cũng vui, sư trưởng đi, sư trưởng rất là vui. Thành ra đi 12 ngày tính ra sư trưởng khỏe hơn ai hết. Rồi sư trưởng đi còn mau hơn con nữa. Mỗi lần con đi vô bất ngờ da rồi đi thì cái chân nó đau, thành ra đi chậm. Sư trưởng đi vô tới trước, đi về cũng vậy, cũng rất là vui. Thành ra chuyến đi thì tính ra sư trưởng cũng rất là vui và cũng rất là thành công trên chuyến đi. Và các cái sư cô đã du học ở bên Ấn Độ cũng rất là hoan hỷ, vì thấy có sư trưởng, rồi có hình tòa đầy siêu, rồi có ngày ở Tích Lan, ngày cũng qua, Đức Chánh Thân cũng qua, thành Đức Hiền cũng có dự như vậy. Thành cái đoàn cũng tương đối cũng ấm cúng, và có thuyết giảng cũng như có tụng đọc Bali Việt, rồi có thuyết giảng mỗi ngày mỗi bữa như vậy, cứ tụng mỗi bài xong thì sẽ thuyết giảng, nên quý vị đó cũng rất là hoan hỷ. Phật tử họ đi vào dự thì có cái người Phật tử người Anh thì họ cũng vào, họ ngồi họ cũng tụng đọc và họ cũng nghe giảng. Vì có mấy sư mấy vị tăng ni du học ở bên Ấn Độ rất là giỏi tiếng Anh, nên các vị đó cũng nói qua nói lại, các vị đó cũng hiểu, nên ngồi nghe cũng rất là đông. Thì cái chuyến đi thì con nghĩ rằng đây là một cái ấn tượng mà làm cho sư trưởng nghĩ năm tới sư trưởng sẽ cố gắng. Một là nếu bên đó thí chủ Văn Mô tài trợ thì sư trưởng sẽ cố gắng, và nếu mà không thì sư trưởng cũng sẽ đào tạo thêm một số chư tăng để qua đó tụng đọc, mà sư trưởng rất là quan nghĩ có thể là sư trưởng sẽ lo cho các cái vị sư đi qua qua lại để qua đó tụng đọc, vì sư trưởng cũng rất là quan hỷ. Thành ra con cũng nghĩ rằng cái chuyến đi này cũng rất là thành công. Thành theo ý con thì sư trưởng cũng như là các cái vị tăng ni du học ở bên Ấn Độ thì họ cũng rất là hoan hỷ. Thì đây là một vài điểm mà con chia sẻ. Còn khi mà qua bển thì cái niềm vui nhất là có lẽ là tụng được tụng đọc Phật ngôn ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Con khi tưởng tình tòa để siêu ở trong cái đất, hao cũng như cái nhà nghỉ thôi, chứ không có khách sạn gì hết á. Nhưng mà tình tòa để siêu thì hơi khổ hơn chút xíu là vì nằm ngay cái máy nổ, cái phòng tình tòa để siêu thì ngay cái máy nổ. Mà cái bên Ấn Độ thì cúp điện liên tục, cái rách hao cái nhà nghỉ đó thì bị kích cúp điện hoài, và họ cứ chạy máy lên hoài, lên tình tòa để siêu hơi khó chịu nhiều chuyện nên tình tòa cũng bị bệnh nhiều ngày. Thì chỉ có chút xíu vậy thôi chứ còn cũng rất là vui. Tụng đọc thì suốt thời gian như vậy thì đoàn cũng như là các cái đoàn Phật giáo Chư Tăng cũng rất là hoan hỷ. Khi mà thấy có sư trưởng và có Chư Tăng đến tụng đọc thì họ cũng rất là hoan hỷ. Nhất là cô thí chủ, cô Quang Mô là thí chủ, cổ đi qua đi lại gặp sư trưởng, cổ cứ cười hoài. Nghĩ cổ vừa nghe sư trưởng, cậu cũng có nói cậu thấy sư trưởng thuyết giảng nói hay quá, cái giọng của sư trưởng thuyết giảng này kia nọ, nhưng mà cô không nghe được tiếng Việt thôi, chứ còn nếu mà cô nghe tiếng Việt chắc cô rất là thích. Thì đây là một vài điểm mà con xin chia sẻ với cái đại chúng, nhất là qua cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng về cái chuyến đi hành hương xứ Phật để tụng cái bí tắc cá, tụng thánh điển Bali, thì con xin trình bày như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic lại cho thượng tọa Giác Đẳng.
Cái chuyện về cộng đồng thứ gì bao lâu chưa tặng đi xa, có Phật sự về được nghe lại cũng rất là hoan hỷ, đặc biệt là để đi cộng đồng và sự trưởng trở lại buổi lễ đó ta đã được chứng nghe thì quá là một niềm vui. Cùng với chúng tôi tới sự bây giờ thì xin được trở lại với đại đi pháp tân. Đại đi pháp tân hoan hỷ cho tính chưa biết là trong đời sống tu tập của chúng ta thỉnh thoảng chúng ta có trải qua những giai đoạn buồn nản. Những giai đoạn buồn nản này nó thường do nhiều lý do, nhưng mà cái gì là cách tốt nhất để lấy làm cho chúng ta lấy lại tinh thần, cái gì là cách tốt nhất để cho chúng ta vượt qua những cái chán nản, nhất là những chán nản cùng cực từ tốc độ liên quan đến đời sống tu tập. Xin thỉnh đề được học tập.
Dạ, Nam Mô Bức Thái Giá, con kính lệnh lệ Chư Tôn Đức và toàn thể quý vị. Con nghĩ rằng trong cuộc sống tu học đó thì nó có những cái phản gặp rồi của cuộc sống. Có khi thì mình biết rằng là lúc nó xuất gia ban đầu thì cái sự tinh tấn hay là cái sự nhiệt tâm của mình rất là nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà thời gian thì có những cái thử thách, chúng ta biết rằng có những cái mà nó thuận cảnh, có những cảnh, những cái mà nó nghịch cảnh. Thì trong cái thuận cảnh thì mình cũng biết để suy gẫm là cái thuận cảnh á, là mọi cái gì như Đức Phật này nói rằng là có cái gì mà tột cùng của danh vọng hay là tột cùng của vật chất á, thì mình cũng nghĩ đó là như là một cái phương tiện, hay là mình nghĩ thì chúng ta cũng nghĩ rằng không có phải là phải gì tham đắm hay là bị dính mắc vào trong đó nhiều. Thì cái cuộc sống nghĩ rằng cái mà thuận nhất thì mình cũng suy gẫm để mình biết, rồi trong cái nghịch cảnh thì mình cũng biết để vượt qua. Bởi vì mình biết rằng chúng tôi nghĩ rằng đời sống thì cũng không xa tránh khỏi những điều đó, có khi thuận có khi nghịch, thì cái mà được nó thử thách thì cũng phải vượt qua, rồi cái mà cám dỗ thì mình cũng phải vượt qua. Nhưng mà mình xác định một điều đó là nếu như những cái điều đó thì riêng chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng là khi mà có những cái gì thử thách hay là có những gì để cho tâm của mình nó chán nản ấy, thì chúng tôi luôn nghĩ đến cái kiếp của mình nó ngắn ngủi, đời sống của mình nó ngắn ngủi. Riêng bản thân của chúng tôi thì nghĩ rằng đời sống của mình nó ngắn ngủi,
dù là bao nhiêu năm đi nữa thì rất là ngắn ngủi. Mình cứ xét lại như vậy, rồi mình xét lại là khi mà mình đời sống tu học của mình dành trọn, mình đã có cái chí nguyện để xuất gia để tu học, thì ít ra đó trong cái đời sống tu học mình có một cái gì đó, mình có thể lợi ích, tức là mình có thể được cái gì lợi ích từ ở nơi cái sự tu học của mình, là mình có được cái sự tu tập, mình có được cái gì đó, nó là nó cái vốn liếng tu học và cái vốn liếng, cái tài sản về tinh thần của mình có. Thì khi mà nó có những cái thử thách như vậy, cho nên là mình vừa là một mặt là mình, chúng tôi nghĩ rằng là mình suy xét về cái kiếp sống của mình nó mong manh, nó ngắn ngủi như vậy, và những gì cần cố gắng mình vượt qua để mình tu tập thì cũng phải cố gắng. Rồi mình suy xét lại những cái việc cần làm của mình, thiện nghiệp của mình làm, những cái gì mà mình cần làm để bồi bổ cho cái đời sống tu học của mình, thì chúng tôi cũng nghĩ những điều đó. Cho nên là mà có những cái thử thách như vậy thì chúng tôi tốt nhất là suy gẫm lại bản thân của mình, kiếp sống của mình nó mong manh, và cái gì mà mình đem đi á, cái phước báo, cái thiện nghiệp và cái ác nghiệp là mình chỉ có mình đem theo những điều đó thôi. Và đời sống tu học thì mình biết rằng mình chọn lọc, chọn lựa là mình chỉ đem theo cái thiện nghiệp. Cho nên là những gì cần làm thì chúng tôi nghĩ rằng cố gắng để thực hiện trong cái thời gian, cố gắng thực hiện trong thời gian, dù là như thế nào nữa, theo khả năng của mình, thì mình cũng vẫn nghĩ rằng chia ra cái thời gian, rồi tùy vào mỗi cái thời gian đó mình cố gắng để làm. Cho nên là dù nó có thử thách thì mình nghĩ rằng nó cũng có lúc mình nghe Đức Phật, nghe trong kinh Đức Phật ngày dạy rằng cái thử thách, cái hoàn cảnh mà nó thử thách với mình thì mình cũng có cái sự tham nhẫn để mình vượt qua. Thì khi mà mình nghĩ như vậy thì có lẽ là chính vì như vậy á, trong những cái bước thăng trầm như vậy á, cái bước mà những cái bước thăng trầm trong kiếp đời tu của riêng chúng tôi á, thì chúng tôi nghĩ rằng mình cần phải thấy trong mỗi lúc, mỗi bước đi của mình, mỗi cái thời gian mà mình thực hiện, thì suy nghĩ về cái kiếp sống của mình nó ngắn ngủi. Thứ hai là mình cần phải tham nhẫn để vượt qua. Và cái gì là mình chỉ có đem theo cái thiện nghiệp và cái ác nghiệp, và do đó thì mình chỉ chọn lọc được cái thiện nghiệp để mà mình thực hành, tùy vào cái khả năng của mình, tùy vào hoàn cảnh của mình, để mà mình có được cái sự lợi ích trong cái đời sống tu học của mình. Thì cái suy nghĩ của chúng tôi là chúng tôi nghĩ rằng đời sống thì có lẽ là có những cái lúc thăng trầm khác nhau, và do vậy trong mỗi lúc nó có thử thách hay nó cám dỗ thì mình cũng phải biết để tiến, hay là mình biết để mình thấy rõ được những gì cần phải tiến thủ ở trong cái đời sống tu học của mình. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin chia sẻ cái suy nghĩ của mình về cái riêng bản thân của chúng con là như vậy. Chúng con xin chia sẻ với thượng tọa, với chư tăng như vậy, và chúng tôi cũng góp về cái ý để cùng với quý vị chia sẻ cái ý nghĩ của chúng tôi sau cái câu hỏi mà thượng tọa giác đẳng vừa đưa ra. Bây giờ thì con kính thỉnh thượng tọa trở lại.
Sa chủ, kính trình đại đức pháp tịnh, xin hỏi đại đức pháp tính rằng khi mà mình nói rằng mình phòng hộ sáu căn, ví dụ như phòng hộ sáu căn một cách nào, có phải chăng là mình ở chùa hoài, mình bớt đi ra bên ngoài, hay là mình có cách nào mình hạn chế cái gì thấy, cái gì mình nghe, cái gì mình ngửi, cái gì nếm, cái gì đụng đụng. Để đi phúc tính khoa nghĩ sau một vài cái thí dụ cụ thể là làm sao để phòng hộ các căn, cũng nên đi phúc tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ thượng tọa giác đẳng cùng với các vị Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào đại chúng ở trung tâm. Thì như câu hỏi thượng tọa vừa nêu lên thì đối với chúng con nghĩ rằng nếu mà mình muốn phòng hộ hoặc là mình thu thúc lục căn. Thì cái điều này có thể rằng là chúng ta không cần đi ở bên chúng ta không cần hạn chế đi bên ngoài, vì rằng đối với ở trong cái thời gian của Đức Phật cũng vậy, các vị chư tăng sáng cũng phải đi khất thực, và có nhiều khi thiện nam tín nữ đến vào buổi chiều cũng phải thuyết pháp giảng đạo vân vân. Thì nếu mà mình nói về mình hạn chế đi ra bên ngoài không thì không được. Cái điều này thì do chúng ta biết thu thúc, chúng ta biết thu thúc. Thu thúc ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta phòng hộ, chúng ta phòng hộ làm sao cho mắt của chúng ta khi thấy cảnh sắc, có nghĩa là thấy những cái hình ảnh, dù cho những cái hình ảnh đó nó thuộc về khả ái hay không khả ái, thì chúng ta cũng phải thu thúc, đừng để cho tham ái hoặc là sân hận nó sân khởi. Cũng vậy, đối với tai của chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta nghe những cái âm thanh, dù cho cái âm thanh đó làm chúng ta khả ái hoặc là cái âm thanh đó nó không khả ái, thì chúng ta cũng phải thu thúc, đừng để cho cái tâm mình nó tham đắm, nó khởi lên hoặc là nó sân hận. Thì cũng như chúng ta thấy rằng đối với tai và mắt, thì trong cái điều này mình thấy các vị thánh tăng hoặc là đối với Đức Phật cũng vậy, khi mà bị người ta ngăn cản hoặc là bà Maganiya chữ bớ vân vân, thì đối với các ngài thì cái điều đó cũng không có, các ngài không có để tâm đến cái điều đó. Hoặc là chúng ta thấy rằng trong những cái tiền kiếp, Đức Phật của chúng ta là một cái vị Bồ Tát cũng vậy, cũng không có bị chi phối bởi những cái điều này. Thì bây giờ thì chúng ta tu tập thì chúng ta cũng phải theo cái hạnh như vậy. Vậy thì chúng ta biết thu thúc, biết phòng hộ, nhưng mà chúng ta phải biết thu thúc phòng hộ cái chỗ nào. Ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng đối với cái sự phòng hộ này là chúng ta phòng hộ làm sao cho cái ý của mình nó đừng có bị sân hận hoặc là bị tham đắm nó khởi lên. Khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi cũng vậy. Dù cho cái mùi vị đó, cái mùi đó nó có vừa lòng hay nó không vừa lòng gì đó, chúng ta cũng phải ráng chúng ta phòng hộ. Mà chúng ta nhớ rằng là mình phòng hộ ở đây là mình phòng hộ ngay chỗ cái ý của mình. Mà ở trong thánh pháp phòng hộ là có nghĩa là sao? Đừng để cho tâm bất thiện nó khởi lên, hoặc là những cái tâm sở, những cái sở hữu bất thiện nó khởi lên ở trong tâm của chúng ta. Cũng vậy, đối với lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, hoặc là ý mình nhớ lại cái điều này điều kia, thì những cái sự kiện đó chúng ta cũng phải tránh. Chúng ta tránh có nghĩa là tránh nó đây, không phải là chúng ta tránh xa những cái cảnh nó ra, nhưng mà chúng ta tránh những cái bất thiện, những cái phiền não, thì chúng ta tránh những cái điều đó. Vậy thì ở trong cái đối với lục căn của chúng ta, sáu cái giác quan, khi mà tiếp xúc với sáu cảnh, chúng ta phải làm sao mình phòng hộ, đừng để cho cái tham ái hoặc là cái sân hận mình nó khởi lên. Thì như vậy thì nó sẽ làm cho cái đỡ niềm, nhờ cái sự chánh niệm này mà chúng ta tiến hóa ở trong giáo pháp được, hoặc là tiến hóa ở trong cái đời sống phạm hạnh này được. Còn nếu mà đối với cái sự mà mình ít đi ra ngoài, hạn chế đi ra ngoài, thì cái điều này thì chúng ta cũng phải hạn chế, nhưng mà không phải rằng là nhất thiết là phải như vậy. Vì rằng cái đời sống này dù sao ở trong một ngày chúng ta cũng phải đi ra ở bên ngoài một cái thời gian ngắn, ví dụ như là như hồi nãy chúng tôi nói, chúng ta đi khất thực hoặc là chúng ta đi những cái việc Phật sự vân vân. Nhưng mà một cái việc tỳ kheo khi mà đi ra với một lục căn được phòng hộ, thì nhờ như vậy tham ái và cái sự sân hận nó không khởi lên, nhờ đó mà chúng ta vững bước ở trên cái đời sống phạm hạnh này. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được giúp lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nha.
xa xưa, à, cái trường đại học Pháp Đăng, cái trường thì Kỳ Tùng Đức, ở bên Kỳ Tùng Đức và Thư Viên. Thực tế ngày mai thì chúng ta sẽ có một bài giảng của Lý Sư Điều Pháp với chủ đề là dụ ngôn người bắn bị bắn hai mũi tên. Đúng ra thì ngày hôm nay là giảng của Lý Sư và ngày mai là của chúng tôi. Nhưng mà ngày mai thì chúng tôi bận việc, do đó Lý Sư sẽ giảng ngày mai và hôm nay chúng tôi lại giảng thế cho Lý Sư. Bạch Chí Tông Đức và Thư Quý Phật Tử bây giờ bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Tối hôm qua, Hòa Thượng Roslin, vị cao tăng người Campuchia, trụ trì một ngôi chùa Phật giáo ở tại tiểu bang Rhode Island của Mãn Phật, hưởng thọ 85 tuổi. Ngài được xem là một ở trong những người, một trong những nhà sư Campuchia đầu tiên ở tại Hoa Kỳ đã thành lập trên một ngôi chùa và cho người Campuchia ở tại Rhode Island. Ngài đã làm rất là nhiều việc từ thiện xã hội. Vốn là một người sống sót sau trận đàn áp diệt chủng dã man của Pol Pot, ngài đã cố gắng để đem niềm tin của mình xoa dịu nỗi đau thương của dân chúng Campuchia, nhất là những người tị nạn ở trên đất nước Hoa Kỳ. Ngài được xem như là một trong những người học trò nổi tiếng của Ngài Mahakosananda, được xem như là vị tăng trưởng, vị là vị bua sải của đất nước Campuchia. Và Ngài Kosananda đã tịch cách đây 2 năm. Hội Phật giáo Khmer Buddhist Society ở Rhode Island cũng là hội Phật giáo do chính Ngài Kosananda lập khi mà Ngài Kosananda ở tại Hoa Kỳ. Sự ra đi của Ngài Kosananda năm rồi và người học trò của Ngài, tức là Hòa Thượng Roshni năm nay, là một mất mát lớn lao cho cộng đồng Phật tử Campuchia ở tại Rhode Island nói riêng và ở tại Hoa Kỳ nói chung. Tuy vậy, người ta nói rằng sự ra đi của Ngài có một ảnh hưởng lớn bởi vì lý do là những di sản tinh thần của Ngài Kosananda để lại không phải riêng cho người tị nạn Campuchia, mà ngay cả người Phật tử Campuchia hôm nay ở tại Campuchia vẫn là điều vô cùng quan trọng. Ngài Kosananda được xem như là một người có rất là nhiều lời kêu gọi ảnh hưởng trong việc hóa giải những tranh chấp mâu thuẫn giữa những thành phần khác nhau của dân chúng Campuchia. Và Ngài Kosananda cũng đã nhiều lần được đề nghị lãnh giải Nobel Hòa Bình. Bạch Chí Tông Đức và thưa quý vị Tích Lan, có một đạo luật mới này nhằm giúp các ngôi chùa giảm thiểu tiền điện hàng tháng. Đạo luật này được áp dụng cho tất cả cơ sở tôn giáo. Tuy nhiên, bởi vì phần lớn các cơ sở tôn giáo ở Tích Lan đó là chùa chiền, do vậy những ngôi chùa được hưởng rất là nhiều. Theo đạo luật này thì 1 kW điện tài được tính là 2 rupee. Và nếu mà xài trên 180 unit một tháng thì giá tiền sẽ xuống còn 9.5 rupee thì bị 12.5. Một vị liên chức cao cấp của chính phủ Tích Lan đó là ông tổng trưởng Ferdinando nói rằng chính quyền có bộ phận phải bảo vệ Phật giáo và cái giá điện mới được đề ra nhằm giúp đỡ tất cả các tôn giáo. Số điện dùng ở tại các chùa chiền luôn là gánh nặng ngôi chùa, bởi vì hiện nay chính phủ Tích Lan muốn các ngôi chùa được sáng sủa hơn và mang một hình ảnh có thể thu hút hơn đối với du khách. Do đó, chính sách mới của chính phủ Tích Lan trong việc đề ra giá điện đặc biệt cho các ngôi chùa, các nhà thờ cũng là một điều mà được nhiều người, nhất là trong giới dung, đang được tán thưởng. Và khi Tôn Đức và Phiêu Quý Phật Tử, chúng ta trở lại một lần nữa với sự khủng hoảng giữa chính phủ Nam Hàn và các tôn giáo. Hôm nay mời quý nghe chủ tiện nghe bản tin này qua lời dịch của Duy Quang, và sẽ gửi đến quý vị qua lời đọc của Phu Bất Hiệp.
Nam Mô Bụt Đại Đức, Nam Mô Tam Mai, Nam Mô Sang Khai Đức. Cái lệ trí công đức tâm mi, đi chào quý thầy ngồi dưới đất trong lúc, để sau đây là bản tin. Nam Hàn khủng hoảng giữa chính quyền và tôn giáo. Korea Times, ngày 14 tháng 12 năm 2010, sự căng thẳng giữa chính quyền và tôn giáo đang trở thành một cơn sốt. Phật tử đã tuyên bố sẽ không đối thoại cho đến khi sự cầm quyền Liên Minh Bắc chấm dứt do sự đối xử bất công của họ. Đức Hồng Y Nicholas Chung Kinh Sạch đứng đầu với sự kêu gọi từ chức từ Tổng giáo phận Seoul do sự hỗ trợ của ông đối với dự án nâng cấp một con sông. 25 linh mục hôm thứ Hai đã chỉ trích Đức Hồng Y vì hỗ trợ dự án bốn con sông, trong khi dự án này còn đang chờ quyết định tối cao của Hội nghị giám mục Công giáo Hàn Quốc. Họ tin rằng việc từ chức của Trung là không thể tránh khỏi vì ông đã gây hoang mang cho giáo dân và linh mục qua một thông điệp không chính xác. Họ yêu cầu Đức Hồng Y hãy xin được tha thứ và nên từ chức. Họ nói Trung đã quá tuổi 4 năm. Từ trước đến nay chưa có vị hồng đi nào bị yêu cầu từ chức. Để phản đối dự án nâng cấp, cộng đồng Phật giáo cũng đã tuyên bố cắt đứt mọi giao tiếp với chính quyền đương nhiệm. Do vậy, chính phủ đã cấm các nhà lập pháp của đảng nắm quyền tại quốc gia đi vào các ngôi chùa như một hình thức trả thù. Sự giảm ngân sách cho các đường viện vào năm tới từ tỉnh bang đã làm cho các Phật tử nổi giận. Tâm phái Phật giáo lớn nhất của quốc gia Joyce Holder, tâm phái Tào Khê, buộc tội chính quyền của Lee về sự thiên vị, cho rằng chương trình cần phải tiến cử cả nền văn hóa và du lịch Hàn Quốc. Tâm phái Phật giáo vẫn còn đầy cảm xúc của con người dưới những chiếc áo tròn màu xám, nguyện sẽ trở lại tất cả các phần trợ cấp cho nhà nước để phản đối sự cắt giảm ngân sách. Những người Công giáo và Phật tử đã làm chủ tịch Ly bối rối. Đây không phải là lần đầu tiên các Phật tử công khai chỉ trích chính quyền Ly trong 3 năm qua. Các Phật tử đã nổi giận khi xe của người lãnh đạo tông phái Thọ Khê bị lục soát cách đây 2 năm. Cộng đồng Phật giáo đã ban hành một văn bản nêu rõ 100 trường hợp bị đối xử bất công và sai lầm đặc biệt đã xảy ra dưới sự cầm quyền của Ly. Mối ác cảm hiện nay xảy ra giữa chính phủ và Phật tử, cộng đồng Công giáo thì chia rẽ nội bộ. Mẫu sức chung của sự cố này là sự bất hòa về dự án muốn con sông. Nó không phải và không nên là một dấu hiệu lầm sâu đi mối quan hệ giữa các tôn giáo khác. Hàn Quốc là một mẫu mực quốc tế cho sự hài hòa giữa các đức tin. Từ lâu, người Đại Hàn đã coi tôn giáo như một phương tiện cho sự thống nhất của đất nước và người dân. Hàn Quốc chưa bao giờ trải qua một sự chia rẽ quốc gia do sự khác biệt về tôn giáo. Các quốc đã nắm tay nhau để bảo vệ đất nước trong thời kỳ khủng hoảng. Các nhà lãnh đạo tôn giáo đã chủ động có cuộc đấu tranh giành độc lập, chống lại chế độ thực dân Nhật. Hội nghị Hàn Quốc về tôn giáo và hòa bình đã làm việc như một tín đường cho các tín ngưỡng đồng thoại và hợp tác. Những khó khăn hiện nay được tìm thấy là do thiếu thông tin giữa chính phủ và các giáo phái tôn giáo khác. Chính phủ phải trở nên chủ động hơn trong việc giao tiếp với Phật giáo và tôn giáo về các chính sách quan trọng. Họ cần cẩn thận hơn để không gây ra ấn tượng rằng chính quyền của Ly không công bằng trong các chính sách về tôn giáo. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam Mô Bụt Đại Đức. Con kính thỉnh sư trở lại điều hành chương trình. Kính chúc.
Dạ, kính cảm ơn Huynh Vô Bất Kỳ với đã trình bày bản tin của Sư Như Quang Dịch. Và sau đây con xin được thay mặt công ban điều hành để được xin hồi hướng và kết thúc buổi học hôm nay. Và con xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc siêu tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, quyền hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, quyền các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, quyền chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt-tha-ya.
Yeah.